Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Bài 12 của giảng nhập triết học Phật giáo đó, khảo cứu về chiến tranh và hòa bình. Một trong những vấn đề lớn của triết học xã hội và chính trị của Phật giáo. Dĩ nhiên là trong phần này chúng ta dựa chính yếu vào Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Để tìm hiểu về cái vấn đề nêu trên đó, chúng ta lưu ý nhiều vấn đề sau đây. Thứ nhất đó, là nguyên nhân của chiến tranh. Bất cứ một cuộc chiến tranh nào cũng đều phát xuất từ các bất đồng với bất đồng về quyền lợi, và phần lớn ngoài những bất đồng đó nó còn đến liên hệ đến lòng tham, muốn bá chủ, muốn bành trướng, muốn trở thành đó là bản lệ. Thì về bản chất đó, thì đạo Phật chủ trương không sát hại, có nghĩa là một hình thái bảo vệ hòa bình tốt nhất. Đạo Phật cũng chủ trương ahimsa, tức là bất bạo động. Các bất đồng trong thế giới loài người đó bao giờ cũng có, thậm chí là những người thân huyết thống, những người cùng lý tưởng, cùng quan điểm, còn có những sự bất đồng lớn. Thì huống hồ là những người khác quan điểm, khác tôn giáo, khác ý thức hệ chính trị. Mà cách thức đó thể hiện sự bất đồng đó, thì đạo Phật đó khích lệ đó là tôn trọng. Các dị biệt không phải là mối đe dọa, mà là nền tảng để tạo thành sự tiến bộ và phong phú. Đạo Phật ra đời trong bối cảnh xã hội Ấn Độ là nơi mà người ta chấp nhận sự đa nguyên và dị biệt. Thì nếu như mà Đức Phật Thích Ca sanh ra một đất nước khác, thì việc Ngài tuyên bố không có Thượng Đế, số phận không do thần linh, bốn giai cấp là bất công, trọng nam khinh nữ là không thể được chấp nhận, chắc chắn là Đức Phật đã không thể bảo toàn được tánh mạng của Ngài. Nếu như đó không phải là Ấn Độ. Cũng trên tinh thần đó thì trong quá trình hành đạo, mặc dầu không tán thành các hình thức bạo lực, bạo quyền, vương việt, Đức Phật với chủ trương của Ngài vẫn yêu cầu các cách thức biểu đạt ôn hòa về lời nói, cách thức trình bày, vân vân. Còn về chủ trương chung á, thì hòa bình thế giới được đạo Phật đặt trên nền tảng của hòa bình nội tại, tức là các mâu thuẫn xung đột được tháo mở khỏi khỏi tâm. Thì trong bản thân chúng ta nó đôi lúc nó còn có những mâu thuẫn mà, giữa quan điểm trước, quan điểm sau, chủ trương trước, chủ trương sau. Rồi có những bất đồng với chính mình, thì huống hồ giữa chúng ta và tha nhân chắc chắn là không thể không có những bất đồng. Cho nên đó, muốn thiết lập sự hòa bình ở trong cộng đồng đó, thì đầu tiên chúng ta phải giải tỏa những cái mắc muốn về tâm lý, về nhận thức. Cho nên đòi hỏi chúng ta tôn trọng và tương nhượng. Thì theo Kinh Tăng Chi tập 1 trang 121 bản Pali đó, thì nó có ba gốc rễ của xung đột chiến tranh. Thứ nhất đó, là sự tham lam. Thì đây là yếu tố quá rõ, là vì thời cổ đại ở đâu trên quả địa cầu này cũng thế. Giống như cá lớn nuốt cá vừa nuốt cá bé, thì cả ba loại cá này bị con cá khổng lồ khác nuốt. Trong thế giới tự nhiên nó là thế. Và trong cái cương thổ quốc gia cũng thế. Thể nước nào mạnh thì các quân đi xâm lấn các nước khác. Chỉ có những nước yếu thì không dám đi đánh người ta thôi. Còn nước nào mạnh là cũng có cái tầm bá chủ đó hết á. Thì cái đó nó thuộc về tầm tham lam. Nó bắt đầu từ nguyên thủ quốc gia của nước đó, tức là các vua. Thứ hai đó là sự thù hận giữa nguyên thủ quốc gia A với nguyên thủ quốc gia B, hoặc là người dân của nước đó với nhau. Thì cái thù hận nó làm cho người ta khó khép lại quá khứ. Thế hệ kế thừa đó là tiếp nối cái cơn thù hận của thế hệ đi trước. Thì đối với lịch sử Việt Nam chúng ta thấy rõ việc này đó. Đó là những người con cháu Việt Nam sinh ra và lớn lên hải ngoại đó, ít nhiều tâm mang ý thức hệ chính trị của Việt Nam Cộng Hòa do cha mẹ của họ truyền lại. Cho nên rất là khó sót. Và đến cái thế hệ thứ F3 đó, thì quả mai đó, cái hận thù dân tộc đó mới có thể khép lại. Bây giờ vẫn còn là F1, F1 rưỡi thôi. F1 là những người sinh ra tại Hoa Kỳ, châu Âu, Canada, Úc. Còn F nữa đó, F và một phần nữa đó, tức là sinh ở Việt Nam vài tuổi đi vượt biên qua bên bể là trưởng thành với cái nền văn hóa của tư bản. Còn F2 đó, đó là con của F1. Hiện nay thì F2 mới được chừng vài tuổi thôi, hoặc là chục tuổi, mười mấy tuổi. Thì cái F2 đó lớn lên sinh ra F3. Thì F3 đó là hoàn toàn họ đâu có một cái ký ức gì, dữ liệu gì, thông tin gì về Việt Nam. F2 cũng đã bớt đi dần rồi. Thì đến cái giai đoạn F3 đó, tức là khoảng 30 năm nữa đó, thì F1 đó đã về cõi Phật hết rồi, về cõi Chúa hết rồi. Thì cái F2 đó là ít bị tác động bởi cái hận thù của F1. Cái quan hệ, cái đánh giá của F2 đối với đất nước Việt Nam nó sẽ khác đi. Và F3 đó là hoàn toàn mới. Thì lúc đó đó, cái hận thù này mới hết. Thì tôi kể một cái ví dụ đơn giản đó. Lần đầu tiên tôi đi Mỹ là năm 2004. Thì lúc đó đó tôi là người thứ hai sau trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ đi thuyết giảng ở hải ngoại. Các giảng sư khác ở trong nước thì không có cơ hội đó. 2003 là tôi đi Úc giảng trước, 2004 đi giảng ở Mỹ. Mỗi một lần như vậy là 2 tháng rưỡi giảng mỗi ngày, ngoại lệ. Chứ còn bên đó sinh hoạt chủ yếu là Chủ nhật. Nghĩa là lúc đó thì Internet cũng phải chưa phải là phát triển lắm. Và cái bằng giảng rất là khan hiếm. Cho nên là có được một giảng sư ta rất là quý trọng. Thì tôi đi tới đâu là quý vị biết là ta tổ chức Chủ nhật là gần như là sáng một buổi ở một địa điểm, chiều một buổi, tối ở một địa điểm khác. Còn mấy ngày khác á là ngày nào cũng có. nghĩa là ta quý trọng mình. Nhưng mà khi ra mà họ nghe tôi nói chuyện ấy, chút xíu là bắt đầu họ có diễn rồi. Đây mình dùng cái từ gì, tôi hỏi thầy ở đâu, tôi nói là tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, là bắt đầu họ có ác cảm liền. Tôi không thích nghe cái từ đó, là cái tôi nghe ở thành phố Sài Gòn, mặc dù đấy là địa dư thôi. Cái ăn đồ nó ghê vậy đó, cứ nghe một cái khái niệm không là bắt đầu ta diễn rồi, ta nổi máu lên rồi. Lần gần đây nhất là năm 2018 tôi quay lại Mỹ sau gần một chục năm, thấy không? Thì hôm đó tôi chỉ đang kể về cái hiện tượng tôn giáo hóa các nhà lãnh đạo sau khi họ qua đời, chẳng hạn như cụ Võ Nguyên Giáp. Bây giờ á, cái khu bộ quyền của cụ á, thấy không? Đến cái ngày giỗ của cụ, người ta sắp hàng đó, nó là khoảng 5 cây số, ta chờ có khi là 6 tiếng 7 tiếng để đến phiên mình được thắp một nén hương ở ngay mộ quyền của cụ mà mong cụ gia hộ thôi. Thì cái chức danh ông là đại tướng, thì tôi nói là đại tướng Võ Nguyên Giáp thôi, thấy không? Thì trong đó nó có mấy ông cụ là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, khi họ đi nghe giảng đó họ mang đầy hết các huy chương của Việt Nam Cộng Hòa ở trên, ông rất là quý trọng mình. Nhưng mà khi nghe nó đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp, xong là ông chờ tôi, ông bỏ ông đi ra chứ, xong ông chờ tôi ở ngay cái cửa rồi đi ra. Khi ra cái đó là tôi rất là kính trọng này, bây giờ tôi sụp đổ hoàn toàn. Thầy thấy trên ngực tôi, thầy biết cái gì không? Chỉ dùng cái chữ đại tướng Võ Nguyên Giáp thôi, chứ mình có nói cái gì đâu, nó chỉ đơn giản vậy thôi đó. Những cái hận thù nó không phải dễ bỏ. Và nguyên nhân thứ ba đó liên hệ đến sự cố chấp, tức là không buông được. Có những nỗi khổ niềm đau á, khi người ta đối chiếu lại, người ta nghĩ là tôi bị lừa, tôi bị chê điểu, làm cho cái sự ôm hận đó và ghi chặt cái nỗi đau đó không buông ra được. Không dễ. Mình là tu sĩ mà được huấn luyện từ lúc mới vào chùa phải tha thứ, quảng đại, bao dung, khép lại quá khứ, buông đi, đừng có chấp để nhẹ cái tên của lòng. Thì chúng ta thực tập nó dễ vì mình được huấn luyện như thế, sống trong môi trường như thế, với cái cộng nghiệp như thế. Còn đối với những người Phật tử đấy, nói Phật tử với Việt Nam ta đi chùa được bao nhiêu lần trong một năm, có người là 20-30 năm mà chưa đi chùa, nhưng mà ta vẫn là Phật tử, thì làm gì mà có cơ hội nghe, có cơ hội đọc các nghi thức là toàn âm Hán Việt, sách Phật học đó, phổ biến các chùa thì họ không tới là sao họ đọc, họ thấm được tư tưởng gì đâu. Cho nên cứ khi nghe mà kêu buông bỏ đi, khép lại quá khứ đi, cái ta tưởng đây là chủ thuyết cộng sản, kêu vào hòa giải, đây là đạo Phật, chứ cộng sản mới có đầu thế kỷ 20, còn đạo Phật thì có thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Cái người có sao phải bắt trước người có trước, hoặc là tình cờ trùng lắm, chứ đâu có thể nói là người có trước để bắt trước người có sao, không có thể nói được. Thì năm 2008 á, tôi làm tổng thư ký về sắc Liên Hợp Quốc. Mọi người khuyên tôi là năm đó đừng nên đi thuyết giảng. Thuyết giảng này có đại sự. Tôi không tin, tôi vẫn đi Hoa Kỳ. Rồi dây tôi đã đánh 36 hội đoàn chống cộng á, họ đồng ký vô cái bản tuyên bố, và họ phổ biến cung khắp ở trên 50 tiểu bang của Mỹ. Họ đăng quảng cáo trên đài truyền hình, trên radio, nhật báo, tuần báo. Rồi họ gỡ sang châu Âu, gỡ sang Úc, gỡ sang Canada. Rồi dây đánh ra. Rồi một số chùa ta sợ đến độ là ta quỷ hết chương trình giảng. Nghĩ là ghê lắm chứ không đơn giản đâu. Rồi có nơi ta sắp xếp hội trường là 600 chỗ ngồi. Thông báo quần chúng tới hết rồi đó, ở tại một cái nhà hàng của cộng đồng người Việt rất là to, ta phải hủy chương trình. Thì thường á, xã hội này nó là một hiện tượng lỡ da bồi, Thì khi mà những cái chùa này ta quỷ chương trình thì chùa khác ta xin vô, lắp vô. Chứ là tôi cũng không có nghĩ ngày nào. Nhưng mà nói như thế để quý vị hiểu, không đơn giản, cái hận thù của họ không đơn giản. Họ chỉ trong đầu có một người nào đó tuyên truyền ra Thầy Nhật Từ là cộng sản thôi, đúng sai gì không cần biết nha. Nhưng mà nghe đến khái niệm đó là bắt đầu toàn bộ cái hận thù đó nó bắt đầu nó sôi sục trở lên, và cái tâm nó dính vào cái đó không buông được. Thì tốt nhất là gì? Tẩy chay. Còn đúng sai hạ hồi phân giải. Rồi họ còn chơi điểu thế này đó, tới phỏng vấn. Phỏng vấn này mà bắt bẻ, tôi nói gặp người khác á, người ta từ chối, tôi sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi của quý vị với điều kiện không được cắt xét. Tôi nói trước 3-4 trăm người, và tôi cũng thâu quay để làm bằng chứng. Vậy mà người ta vẫn chơi điểu, đó là đài truyền hình đó, họ quay mình xong phải không? Mà lúc mà họ quay đó, cái người mà phỏng vấn á, tôi nói dùng cái từ hơi xúc phạm chút, mô tả thôi, họ nhảy giống như một con khỉ vậy. Họ giận lên đó mà, họ nghĩ mình là cộng sản, họ hùng hổ, họ nhảy qua nhảy lại, ghê gớm lắm. Tôi vẫn điềm tĩnh, tôi cho họ phỏng vấn, tôi trả lời hết. Xong rồi về cái họ đổi lại áo mới, cái ngồi lại, cái là sửa lại cái lời của họ phỏng vấn, họ quay lại. Cái đó là đâu có công bằng. Xong rồi họ cắt xén, đặt cái câu trả lời của tôi, câu A đây, cái họ lấy cái nội dung trả lời B gắn vô, ý đó là gì? Mình trả lời đó là lạc đề. Chơi điểu vậy đó, đài truyền hình đó. Chứ đừng có nghĩ là mà họ cũng là Phật tử đó. Khi mà ta đã hận thù nhau rồi nha, và không muốn được rồi đó, người ta bắt chấp vào thủ đoạn. Khi ta nghĩ rằng là mình là kẻ xấu, mình là kẻ thù, ta sẵn sàng chết chết. Thì ở đây là Đức Phật đã nêu ra rất rõ ba cái gốc rễ của hận thù, ba gốc rễ của chiến tranh. Thứ nhất là tham lam, thứ hai là thù hận ở trong lòng, thứ ba là không buông được. Hễ mà có thù hận làm sao buông, có lòng tham sao buông, không thấy được. Thì cái đó nó tạo ra các sự xung đột. Rồi xung đột đó nó thể hiện thứ nhất là tôi có quyền, quyền độc tôn. Đối với nhiều trường hợp đó là quyền độc tôn, hoặc là phải phân quyền đồng đẳng. Và trên nền tảng đó là tôi có được sở hữu. Có quyền thì có được cái sở hữu đó. Trong Kinh Trung Bộ tập 1 trang 86 thì Đức Phật nêu ra, thứ nhất là sự chấp vào lạc thú, tức là các thú vui bây giờ va chạm và tranh chấp cái quyền độc tôn về các thú vui này, đã làm cho người ta trở thành là đối đầu nhau, không tương nhượng. Và tranh chấp tài sản đất đai cũng vậy, tranh chấp vào sự giàu sang là hệ quả của tài sản, tranh chấp vào sự độc quyền kinh tế và ưu thế chính trị đều là các nguyên nhân phát sinh ra các đạo phái chính trị. Rồi rất khó tìm kiếm những người khác quan điểm chính trị mà cất lên tiếng nói trung lập, hiếm lắm. Nghĩa là đúng người ta ủng hộ, sai thì ta nói không. Còn phần lớn người ta đi theo ý thức hệ chính trị của đảng phái họ, đúng sai gì là người ta cũng phản đối. Ví dụ như quý vị vào Facebook của trang Việt Tân á, họ là mang ý thức hệ đối lập với nhà nước Việt Nam. Về tôn giáo thì họ đối lập với đạo Phật, những người cốt cán trong đó là theo đạo khác. Thì là bất cứ vấn đề gì ở trong nước có liên hệ đến chính trị là họ phê phán, là có khi họ xuyên tạc. Đại đa số là phê phán và xuyên tạc. Rồi cái nào liên hệ đến Phật giáo là họ cũng xuyên tạc. Có một thì họ xích ra thành 10, không có họ dựng lên thành có. Chứ họ đánh chúng ta mà. Cái đài châu Á tự do cũng thế. Và các đài ở hải ngoại phần lớn người ta đi theo khuynh hướng đó. chuyện của Phật giáo thì họ châu đầu vào, họ đánh phá. Trong 3 năm qua là chúng ta bị họ đánh tả tơi về mặt trận truyền thông. Mục đích là gì? Để tìm cái ưu thế tôn giáo. Thì nguyên tắc đó, lỡ giờ bồi trong tâm lý học đó, khi mà người ta mà tổn thất niềm tin về một cái tôn giáo nào đó ta đang đi theo, thì cái tôn giáo đối lập hoặc tôn giáo khác với đó nên có được cái gọi hứng lấy cái sự bỏ đạo của một số người khi mà ta đã chán nản. Thì cái mặt trận đánh Phật giáo về truyền thông này nó rất là phức tạp, chúng ta là nạn nhân. Giáo hội chúng ta quá dễ dãi, tức là báo chí đưa tin bậy rồi mình không có thưa để phạt, họ xin lỗi cái là mình tha thứ bỏ qua, rồi cứ như thế hết lần này đến lần khác họ đánh chúng ta. Một lời xin lỗi có bắt mắc gì đâu, xin lỗi mình chưa đúng với được báo chí nữa. Được báo chí thì bắt buộc phải đăng công khai 3 lần, chỗ nào nó xuất hiện phải đăng ngay cái vị trí đó 3 lần để đính chính thông tin đó và xin cáo lỗi. Còn lần này họ còn không làm đúng được báo chí, nó ví dụ như cái câu nói của ông Thanh Toàn đó, ông đâu có phát biểu là ông hoàng tục, ông đòi lấy 200 tỷ, 300 tỷ để đi cưới vợ sống cho nó sướng. Nhưng mà báo Zin nó đưa cái đó ra. Rồi năm ngoái mới bắt đầu nó xin lỗi. Đang kia hàng trăm tờ báo, hàng vạn YouTuber, Facebooker nó đánh đầu đạo Phật nát hết, làm ta khủng hoảng niềm tin về thầy tu. Một cái chùa bé bé như thế mà ông chủ trì còn có được 300 tỷ thì mấy cái chùa khác là tôi nghĩ là nó như thế nào. Mình cũng dễ dàng bỏ qua cái thông tin đính chính đó, thì nó chỉ nằm trên báo Sinh đó thôi, có mấy tờ báo khác có đăng tin đâu, có biết thế đâu. Mà cái tin sai đó thì ai cũng biết. Cái đó rất là phức tạp. Trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 3 đó, thì Đức Phật có đề cập vô cái mấu chốt vấn đề hơn, đó là sự chấp ngã và ngã sở hữu. Chấp vào bản thân mình dưới danh nghĩa là tự ái, tự hào hay là tự trọng. Các quyền lợi đó nó bao gồm là quyền lợi danh dự, quyền lợi vị thế xã hội, quyền lợi kinh tế và nhiều quyền lợi khác, bao gồm quyền lợi chính trị, đều được gọi chung là ngã sở hữu. Và khi hai vấn đề này nó trở thành là thực phẩm tiêu thụ của con người đó, thì tự động á, khi mà sống chung trong một tổ chức hay có mặt trong một xã hội, người ta nó không mâu thuẫn ở góc độ này đó thì ta tranh chấp ở góc độ khác, cái đó nó không tách rời được. Về cái ngã sở hữu như là gia đình tôi, cộng đồng tôi, quốc gia tôi, tôn giáo tôi, đảng phái tôi, luôn luôn nó trở thành là hệ quy chiếu. Do đó người ta bảo vệ và đi theo cái quy hướng đó, cái gì khác với cái đó là người ta chống đối, không mua được. Trong kinh Trường Bộ tập 2 trang 276, Phật điều ra về thái độ bảo thủ quan điểm. Dẫn đến chiến tranh tôn giáo, tức là tranh chấp trên nền tảng của độc tôn, để làm cho chiến tranh nó được diễn ra. Ngay cả khi mà vua A Xà Thế là Phật tử rồi, giác ngộ chân lý của Đức Phật rồi, ông vẫn muốn đem quân đánh nước Vachi, tức là Bạc Kỳ. May mắn á, ông còn kính Đức Phật, cho nên phái sứ thần đến hỏi ý kiến Đức Phật. Đức Phật rất là khéo, không có nói trực tiếp vấn đề mà nói gián tiếp, hỏi Ananda về 7 vấn đề của đất nước đó, để cho ông sứ thần này ông về ông trình báo lại rằng là đất nước mà hội đủ như thế là bất khai chiến bại, đánh vô là bị dướng lại. Từ đầu anh bỏ ký tưởng đó rồi. chứ đã là Phật tử rồi và lòng tham và độc chiếm đó vẫn có chứ đâu phải không có đâu. Trong cái trường bộ tập 1 trang 3 thì bị xúc phạm và bảo vệ cái quyền không bị xúc phạm đó là nguyên nhân của xung đột và chiến tranh, cái sự sỉ nhục thôi. Ví dụ như là hoàng tử với là vua của hai nước đối lập ấy nha, mà cùng thương một người phụ nữ thì họ vì cái danh dự và họ thách đấu cái gì không? Thách đấu thắng ấy, thì nó là mang lại danh dự cho bản thân và danh dự cho quốc gia của mình. Nhiều cái cuộc chiến trong thời kỳ cổ đại, trung đại chỉ vì là phụ nữ thôi. Và bản chất đó là gì? Đó là nghĩ rằng là mình bị xúc phạm. Ví dụ giờ người yêu của mình bị người ta giật cái chân tay thì cảm thấy mình bị xúc phạm, bị sỉ nhục, cho nên là cái cuộc đánh đó nó đặt trên nền tảng là gì? Vì danh dự. Mà thực ra đó là gì? Vì bị xúc phạm, vì chấp vào cái tôi đó. Cho nên đó là cái mâu thuẫn cá nhân giữa ông hoàng tử A với ông hoàng tử B thôi, mà nó trở thành là cái cuộc chiến của hai dân tộc. Cái đó nhiều lắm. Nhưng mà ta khéo léo cái kéo những thành phần khác nhảy vào cái sự xung đột của bản thân mình, rồi chuyện nhỏ nó cho thành lớn, không dừng lại được. Ví dụ như trường hợp của Tỳ Lô Ly đi, đó là cái hận thù khi ông có cảm giác là ông bị xúc phạm bởi những người dòng họ Thích Ca. Sau cái lần mà ông đi về quê ngoại để mừng sinh nhật, người thân của mình bị phân biệt đối xử là người giai cấp thấp, thì cái chỗ ngồi ta phải lau cho sạch. Mà cái ổ là hoàng tử của nước Kosala, mà Kosala là nước mạnh thứ hai, chỉ đứng sau Ma Kiệt Đà thôi. Và cha của ổng là vua Ba Tư Nặc đó. Mà còn thế thì ôm cái hận thù đó, sau này ông trả thù lại, xóa sạch hết nước Thích Ca, giết hết. Chỉ còn một số người sống sót, thay hình đổi dạng, thay họ đổi tên, sống sót được. Chỉ vì một cái bị xúc phạm trong lúc ổng còn nhỏ. Điều hai, giải pháp bằng cách nhận diện tác hại. Thì trong lịch sử đó, nó đã từng xảy ra cái xung đột về quyền lệ sử dụng cái nguồn nước ngọt giữa dân của Dương Thành Kapilavastu, tức là dòng họ Thích Ca, với dân ở Dương Thành Koliya. Thực ra thì một cái con sông á, nó chảy ngang qua hai nước ở ngay cái vị trí biên giới. Ở bên kia bờ đó là Koliya, ở bên đây bờ đó là Sakya. Thì người dân đó, thì người ta được quyền sử dụng nước sông nhé. Nhưng mà bên nào cũng muốn là mình độc quyền sử dụng, bên kia sử dụng rồi phải xin phép mình. Chiến tranh xảy ra, nó đơn giản vậy thôi. Ai mà đi ra Lào Cai đó, ngay cái thành phố Sapa, thì cái biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc nó cách nhau có con sông thôi. Con sông nó không phải lớn lắm, cho nên nó muốn vượt biên á, từ bên kia lội qua cũng được, hoặc là đi chiếc xuồng nhỏ qua cũng được. Và bên đây là trở thành là biên giới Việt Nam rồi, cho nên giữ biên giới ở miền Bắc là cực kỳ khó. Chứ đâu có thành để phân ra. Và cái biên giới đường bộ chúng ta nó đến là 3.500 cây số, quá lớn. Thì cái tình trạng như thế đó, nó dễ bị tranh chấp về cái đất đai cương thổ. Nó dầu là đã đóng cọc rồi giữa hai nước nha, cái tranh chấp về đất đai đó nó xảy ra đến bây giờ còn chưa xong, và giữa tranh chấp đất đai Việt Nam và Campuchia cũng chưa xong. Chính phủ của hai bên nỗ lực hợp tác với nhau để mà phân ranh giới dựa vào các bản đồ cổ, bản đồ hiện đại, rồi lịch sử, rồi những cái dấu mốc đã được đóng ở trong lịch sử bằng đá vân vân, mà vẫn còn bị tranh chấp đủ kiểu mà giải quyết rất là khó khăn. Thì cái thời xưa đất nước Thích Ca của Đức Phật Thích Ca cũng rơi vào tình trạng đó, mà Cô Ly Giá đó là cái nước liên minh hòa bình, rồi cũng quan hệ cột chè với nhau với Sakya đó, mà còn tranh chấp vậy chứ đừng nói chi là những nước kẻ thù của nhau. Thì khi biết được việc đó thì Đức Phật đã lập tức đến để hóa giải, bởi vì bên Cô Ly Giá là gia đình mẹ của Đức Phật, còn Kavavastu là gia đình cha Đức Phật, cũng là người thân hết. Thì Đức Phật kêu gọi cả hai bên hãy nên buông bỏ vũ khí. Thì cái câu mà Ngài đặt ra là liệu mạng sống của hai bên nằm xuống chỉ vì tranh chấp cái quyền độc hữu của nước này nó có đáng không? Nó có giá trị xứng đáng hay không? Nhưng tất cả trả lời là không. Nếu mà cái nguồn nước mình mua tiền đó đâu bao nhiêu đâu, mà vì độc quyền sở hữu cái nguồn nước đó, người ta phải dùng vũ khí để giết vào, để chứng tỏ là độc quyền sở hữu. Như vậy là lỡ có một mạng sống, mà nếu mà Đức Phật không tới ngăn cản kịp thời gian, có thể là vài chục người chết, vài trăm người chết, không ai đoán trước được. Thì cái số lượng người chết đó so với cái giá trị nguồn nước nó là bao nhiêu? Nguồn nước không là bao nhiêu. Bán hết cả trăm con sông như thế nó cũng chưa bằng được một mạng sống. Vậy đây Đức Phật mới nhấn mạnh đến là gì? Nước không có giá trị bằng sinh mạng người. Cho nên đừng vì bắt đầu tranh chấp nước mà dẫn đến tình trạng đó là giết chết lẫn nhau. Thì cái giải pháp của Đức Phật đó được Liên Hiệp Quốc ngày nay gọi là gì? Hai bên cùng có lợi. Thế nên nó gọi là win-win situation. Situation là tình huống, win đó là chiến thắng, cả hai bên cùng chiến thắng, nên không bên nào bị thua. Thì cái đó là vì cái ngôn ngữ phương Tây nó là thế, nhưng mà ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta hay hơn, hai bên cùng có lợi. Cái vấn đề không có thắng và thua ở đây, mà hai bên có lợi, cái là người ta phải tương nhường lẫn nhau rồi. Ví dụ cái nguồn nước đó anh cũng được xài, tôi cũng được xài, nếu con đường đi chung đó thì anh cũng được đi, tôi cũng được đi, chứ đừng có một mình được đi, người khác không được. Cái quyền lợi của hai bên được tôn trọng. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến cái tác hại của việc tranh chấp đó là cái gì để ta hình dung được. Nếu ta dấn vào cái sự xung đột đó đó thì hệ quả xấu này nó tất yếu được diễn ra. Trong Luật Tạng tập 1 trang 348 bản Pali có kể lại cái câu chuyện là vua Dhammadatta của nước Kashi đã giấy quân xâm lăng và giết chết vua của một nước yếu hơn. Thì trước khi qua đời đó, vua này nói với hoàng tử con nói ngôi của mình đó, này Đức Hà Vũ, quán thù sẽ không thể làm giảm đi quán thù, quán thù chỉ giảm đi bởi lòng không quán thù thôi. Thì ông vua bị giết này, ông là một người theo Phật giáo mà, nhưng mà mặc dù đó thế, con trai của ông là thái tử Đức Hà Vũ đã phục hận. Thì cái cách mà ông này phục hận là như thế này nè, ông phải xóa cái danh phận của mình, đóng vai là một thường dân. Ông biết đó là vua Brahma Datta đó là rất thích thưởng thức nhạc, cho nên đó, ông đi học nhạc nha, rồi đó tìm mọi cách đã được ứng cử vào cung. Đầu tiên là phục vụ cho những người bình thường trước, sau đó đó cái giọng ca và cách biểu diễn quá ấn tượng, cho nên ông được tiến cử lên đó là phục vụ cho vua Ghe. Chừng đó là biết bao nhiêu điều kiện rồi. Thứ nhất, hoàng tử ngày xưa chỉ học gì? Đánh kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung, binh pháp, luyện tập để có cơ bắp và sức khỏe. Và không phải là cái chuyên môn của họ, họ không có nhu cầu để học đó. Mà ông này đi học về văn nghệ, đó là một cái lĩnh vực mà chỉ dành cho cái giai cấp thấp thôi. Ở đâu sau Ấn Độ, những người đi biểu diễn văn nghệ không phải là giai cấp cao, thì phải đóng vai như thế để mà phục thù. Chạy qua biết bao nhiêu điều kiện. Thứ nhất là mình phải trở thành là cái người ca được, múa được, đó điều kiện một rồi. Thứ hai, nỗ lực để được cộng đồng chú ý, tên tuổi nó trở thành một tiếng vàng. Điều kiện ba, thông qua đó đó tìm cách để cho người ở trong triều đình đó để ý đến mình. Điều kiện bốn, tuyển mình vô bên trong triều đình. Điều kiện năm, phục vụ cho người bình thường trước. Rồi điều kiện sáu, được tiến cử lên phục vụ cho vua. Nói mình nghĩ đến sáu điều kiện đó, nếu chấm thì cái thầy đây là trả thù nha. Thì nội cái chừng đó mấy cái dấu chấm, sáu dấu chấm đó thôi, có bao nhiêu người đủ kiên nhẫn để làm đó. Nhưng mà ông này muốn phục thù cho nên ông nỗ lực ông làm. Thì cái ba lần á, ông được biểu diễn cho nhà vua. Biểu diễn thì quý vị biết là nó có những cái tuồng thì phải diễn xuất. Diễn xuất thì phải có những cái dụng cụ để minh họa. Thế giờ đóng vai là vua, đóng vai là tướng thì phải có kiếm, có cung. Trong lúc biểu diễn đó là chuyện bình thường. Mà cái dân mà được tuyển vô cung rồi đó, người ta đã lọc sàng về cái thân phận. À, gia đình rồi dữ lắm. Ông này ông giỏi đến chỗ là ông giấu hết toàn bộ tông tích. Ba lần rút gươm ra là tính giết ngô rồi, ông đều dừng lại. Cái cơ hội để ông trả thù nó gần xong rồi đó nha. Thì lúc đó nó trong đầu nó cứ văng vẳng một cái câu đó của cha ông thôi, là quán thù đó chỉ có thể được thư giảm bởi sự không quán thù thôi. Thì ông diễn hay đến độ là ông vua ông cảm thấy an phận ngủ luôn. Cái đó mới là dở thôi chứ vậy. Cứ có hai cái hay, một cái đó nghe hay là người ta thức luôn, người ta không ngủ được. Một cái người ta đang bị mệt mỏi căng thẳng về cái gì đó, nghe diễn hay quá người ta ngủ luôn. Thì ông vua Brahmadatta này đó, không là cái nào mà hay đó ông là ông sẽ ngủ. Thì ba lần như thế, thực ra là muốn giết ông vua này đâu có khó đâu. Có gươm ở trong tay và cầm dao, cầm gươm mà tính đưa xuống, thế này là ông ngưng lại, nhớ lời cha ông dặn. Đó là khi nhà vua thức giấc đó, thì ông mới tâm sự lại hết. Ông thừa nhận cái chuyện ông phục kích như vậy, thì nhà vua đã tha mạng sống. À, thì thái tử Dihavu đó mà nói với là vua Brahmadatta rằng đó, phụ hoàng tôi đó đã bị ngài giết, nhưng nếu tôi giết ngài đó thì người nào sẽ hưởng được ống bọc của ngài đó cũng sẽ thù tôi, đi tìm tôi, truy sát tôi. Rồi người nào á hưởng được cái ân huệ của tôi, thương tôi, quý trọng tôi đó, cũng sẽ đi tìm tông tích của người giết tôi để giết lại. Cuối cùng á, thì quán thù này không khép lại được, nó trở thành một cái sợi dây xích tiếp nối. Thì đây là cái văn hóa chiến tranh ngày xưa, nó cho đến cái thời càng hiện đại, chứ không phải là đơn giản mà giết được đâu. Và nhất là trong chiến tranh, người thân của mình bị kẻ thù giết, đúng sai thì chưa biết. Cái nhiệm vụ của người hiếu thảo đối với cha, đối với thầy của mình đó, là phải đi tìm người đó giết lại để phục thù. Phim Võ Lâm Trung Hoa chúng ta thấy cái đó dữ dằn lắm. Đó, thì đây đó là Trong luật tạng chúng ta đưa ra cái câu chuyện rất là sâu sắc. Đây này cũng là cái cách để nhận về tác hại, tức là cái mắc xích của hận thù đó nó tiếp nối nào không kết thúc. Như vậy là từ một cái thù đầu tiên nó kéo theo nhiều hệ quả tất yếu là cái chết. Điều ba, giải pháp bất bạo động. Trong các tôn giáo Ấn Độ đó thì chỉ có hai đạo chủ trương bất bạo động thôi. Thứ nhất là Jainism, tiếng Sanskrit gọi là Jain, Hán Việt phiên âm là Đạo Kỳ Đa, là những người tu theo hạnh lõa thể đó, không mặc áo quần, là trở về cái nguyên thủy lúc mà cha sinh mẹ đẻ. Thì các cái con siêu sinh vật nó nhỏ mà bây giờ ta gọi là siêu vi khuẩn, thấy không? Thì chủ trương của Đạo Kỳ Đa ta còn bảo hộ. Bên đó là đạo đó là ăn chay trường, trứng gà, sữa bò, sữa trâu họ không sử dụng, vì đó đó là sản phẩm thể hiện cái sức khỏe và mạng sống của sinh vật, mà chủ trương họ là bảo vệ sinh vật một cách tuyệt đối, cho nên những thứ đó không ăn. Thì nói về vấn đề ăn chay đó thì không có đạo nào hơn được Đạo Kỳ Đa. Thì bây giờ đó, trong tiếng Anh đó, người ta dùng cái từ vegan. Để chỉ cho những người ăn chay mà không ăn trứng, không uống sữa và bất cứ một sản phẩm nào được chế tạo ra từ trứng và sữa, thì gọi là pure vegetarian, tức là ăn chay thuần túy, không hề có các sản phẩm liên hệ đến sức khỏe của động vật. Thì Đạo Kỳ Đa là chủ trương ăn chay này. Đạo Phật á, thì chúng ta có hai trường phái. Thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ á, thì cho phép ăn bạc không? Với ba điều kiện: không thấy người ta trực tiếp giết cho mình ăn, không nghe con vật đó bị giết để phục vụ cho việc cúng cho mình, và không có hoài nghi gì về hai vấn đề đó. Thì chúng ta cũng phải chấp nhận đó là đi hành khất, không có người lựa chọn, tôi cho gì là nhận cái đó thôi. Còn Đạo Kỳ Đa ta đâu đi hành khất, tại vì các tu sĩ ta lõa thể đi hành khất sao được, một năm ta biểu diễn một hai ngày thôi, nên họ ở yên ở tại khu rừng đó. Rồi á, người dân á khi vào thì họ luôn luôn họ ngồi trong tư thế xếp đặt, thì thấy là cái cơ thể họ trần truồng nhưng mà nó vẫn là kín đáo vì họ ngồi xếp bằng mà. Còn các tu sĩ chúng ta đó chọn cái con đường đó, hành đạo, lấy cái cớ hành khất để mình tạ ơn cái người cúng cho mình đó, một phần ăn bằng một bài chân lý và một bài đạo đức và một bài thiền định, mà cách đó là Đạo Phật nó lan rộng rất là nhanh. Tiếc là các nước đại thừa đã bị ảnh hưởng của Nho gia, Nho giáo, cho nên đó, phải chủ trương đó, một ngày không làm một ngày không ăn. Bởi vì đó, đi khất thực đó, thì mấy nhà Nho ta phê phán tu sĩ là dây chụp ghế, là ký sinh trùng, là lừa lao đạo, cho nên bị tấn công bởi như thế. Thì chủ trương của chúng ta là tu sĩ phải làm lao đạo, từ đó là bỏ đi cái văn hóa khất thực. Thực ra văn hóa khất thực đúng cái cách Đức Phật dạy rất là hay, không đi trùng lại địa điểm, mỗi ngày phải đi một hướng mới, thì để mình chi tiếp xúc với thành phần mới. Mà tiếp xúc với thành phần mới thì mình 10 người đó mình gặp cũng có được vài ba người, ba bốn người, tức là phải 30-40% là đi theo Đạo Phật. Mà cái đó Đạo Phật nó lan rộng được ở 8 tiểu bang trong thời Đức Phật, trên 16 tiểu bang, quá nhanh, tức là 50% trong vòng 45 năm, mà lúc đó chưa có giao thông như bây giờ, chưa có truyền thông như bây giờ. Như thế là quá kỷ lục, khó mà làm được. Chúa Giêsu truyền đạo ở Jerusalem thôi, ngoài cái thành phố nhỏ xíu đó ra, ngài có đi truyền đạo cho nó không đó. Thì truyền đạo của ba đó là bị tiêu hết tư hình rồi, cũng không cơ hội để làm. Còn Đức Phật đó 45 năm, mà sức khỏe của ngài là ngoại lệ, cho nên đó chân lý nó mới được lan tỏa. Chứ còn nếu như mà thời đó mà như là thời này đó thì có lẽ là đạo Phật nó có mặt ở nhiều quốc gia. Nếu có truyền thông như bây giờ, có mặt ở nhiều quốc gia chứ không phải là chỉ có 8 tiểu bang thôi. Thì giải pháp bất bạo động á, đạo Phật á là có chủ trương. Nhưng mà trước đạo Phật á, thì đạo Kỳ Na đã chủ trương. Và đây là hai tôn giáo duy nhất trên toàn cầu chủ trương bất bạo động. Còn đạo Ấn Độ theo cái gọi là đây, trước đây gọi là đạo Bà La Môn đấy, là chủ trương là có chiến tranh nha. Chiến tranh của họ thì họ cho nó là gì? Nó vì hai thứ tài thứ nhất là chân lý, thứ hai đó công bằng. Nếu cuộc chiến nào mà mục tiêu là để đạt được chân lý và sở hữu được công bằng á, thì đó Ấn Độ giáo chủ trương là đưa quyền với quân đánh và hóa thân bảo vệ duy trì sự sống con người á, của Phạm Thiên, tức là Vishnu đó. Trong lịch sử Ấn Độ đều là những người có khi làm vua, có khi làm hoàng tử, có khi làm nhà tướng sĩ, tướng ở Trần Tuyền, họ chiến đấu vì cái công lý. Cho nên họ là hóa thân của Thượng Đế mà họ còn là cái người đi cắt quân, lãnh quân đi đánh trực tiếp. Thì cái chủ trương của Ấn Độ giáo là không có cái chuyện bắt vào đạo. Chúng ta phải xác định rõ như đó. Cho nên đó là Mahatma Gandhi là lãnh đạo cái phong trào đòi độc lập chủ quyền cho Ấn Độ trong thời kỳ anh trị đó. Đó là ảnh hưởng từ đạo Phật chứ không phải là ảnh hưởng từ đạo Bà La Môn. Vì Bà La Môn đâu có học thuyết bắt vào đạo, không có. Có điều họ không chịu nói rằng là ông học ở Đức Phật đó. Thì theo quan điểm bắt đầu của đạo Phật á, nó có những nội dung sau đây. Thứ nhất, cam kết từ bỏ tâm sát hại, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Vì theo đạo Phật đó, như là đạo Phật nguyên thủy, chúng ta không thể biện minh cho bạo lực, bạo động và chiến tranh, như là sự tàn phá và chiến chấp. Quan điểm thực nghiệm của đạo Phật về vấn đề này đó là cuộc đời của Ashoka. Thì trong một lần đi duyệt binh chiến thắng ở tại trận chiến Kalinga, đại đế Asa chứng kiến một cái cảnh tượng hãi hùng, tức là xác của quân thù và xác của nghĩa sĩ của bên mình đó, nó chất lên, máu chảy, mùi tanh hôi, cái cảnh tượng rất là ghê rợn, ám ảnh. Tóm đó ông không ngủ được. Tức là từ một cái vị trí của một người chiến thắng, hãnh diện tự hào về sự chiến thắng đó, ông đã thấy rằng là chiến thắng đó được xây dựng bằng máu, xác chết. Cú sốc tâm lý đó, nó làm cho ông đi tìm hiểu cái những điều bên trước. Thì trước đây chú là học võ thuật với bên Pháp thôi. Thì nghiên cứu đầu tiên của ông là nghiên cứu Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo là chấp nhận người ta chiến tranh hạng thù, và ông là tín đồ Bà La Môn giáo. Khi mà nghiên cứu về đạo Phật là ông cảm thấy là bị thuyết phục, rồi từ đó trở thành là Ashoka hòa bình, Ashoka bắt bạo động, còn trước đó là Ashoka tàn bạo. Thì từ cái chân lý của Đức Phật thôi, một con người nó có hai cái giai đoạn đối lập nhau. Và cam kết của ông đó là gì? Không có chiến tranh. Trong các cái chỉ dụ khắc ở trên các cái trụ cột tròn á của Ashoka đó, có cái chủ trương là bất bạo động. Đó là một sự thay đổi ngoạn mục hiếm có trong lịch sử. Thứ hai là trong rất nhiều kinh Đức Phật kêu gọi sự nuôi dưỡng tâm từ bi. Bi là karuna, tức là cảm thông nỗi khổ niềm đau. Khi mình thấy người khác bị giết, cái khổ đau của người bị giết đó và cái khổ đau của thân bằng quý thuộc của họ, chúng ta không khích lệ sự giết, không tán đồng sự giết, không xúi dục sự giết, không dùng các phương tiện để phục vụ cho sự giết. Thì cái luật sa di nha, ở trong thượng tọa bộ nó có cái một cái phần nó gọi là sema nera vinaya, thì quy định cái này rất là chi tiết. Chi tiết còn hơn là cái bản luật bằng chữ hát của Dhammaputta, tức là luật tứ phận. Và đây là cách duy nhất để khép lại hận thù. Thứ ba, Đức Phật kêu gọi sự mưu sinh chân chính, trong đó Ngài lên án cái nghề sản xuất vũ khí và liệt đó vào cái nhóm nghề tà. Thực ra các siêu cường quốc á, ngày nay đó đều làm giàu trên sản xuất vũ khí, mà chiến trực thăng tác chiến thôi vài chục triệu Mỹ kim, một cái loại quả tiễn thôi có khi cũng cả triệu Mỹ kim hoặc là vài chục triệu Mỹ kim, vài trăm triệu Mỹ kim, nó tùy theo cái sức công phá. Rồi tàu ngầm, rồi tàu gián điệp cũng là vài chục đến vài trăm ngàn Mỹ kim. Cái công nghệ sản xuất thì họ giấu, mình đâu có biết được, mà cũng khó bắt chước được. Nếu bắt chước được á, thì các nước giàu họ bắt chước được hết rồi. Giờ sản xuất vũ khí và hạng nặng trên thế giới đứng đầu là Mỹ, rồi kế đến là những quốc gia như là Anh nè, Pháp nè, Đức nè, rồi Liên Xô nè, Trung Quốc nè. Giờ có thêm nổi lên là Ấn Độ nè, Pakistan, Israel. Israel là mới lập quốc chưa được 80 năm mà họ sản xuất vũ khí hạng nặng, vũ khí công nghệ. Dân số của họ chỉ có một vài triệu người thôi, nhưng mà những nước lân bang là phải khiếp sợ lắm nhờ có sức mạnh về vũ khí. Rồi cái đó giàu ghê gớm lắm. Còn hiệp hội súng trường ở Mỹ đó là chi phối chính trị của Mỹ, nên sản xuất và bán như vậy là mỗi một năm đó, hàng trăm triệu cây súng. Gia đình nào ở Mỹ cũng sở hữu vài cây súng, súng lục hay là súng AK, súng trường có đủ á, vì luật pháp Mỹ cho phép đi biểu tình được quyền cầm súng AK đi theo, họ không ai cấm, miễn là đừng bắn ra thôi. Và nhà nào á, ở khu vực đất đai của họ trước nhà, sau nhà, trái và phải, họ đều rào lại và họ ghi là no trespassing, đó là không được động vật nhá. Họ có camera quan sát từ trong nhà. Nếu ai mà không biết tiếng Anh đó nha, mà cứ nghĩ giống như Việt Nam, cứ dãy vô cái nó bắn chết chết chịu, cái đó là không có tội, hiểu không vậy? Đó là tao gọi là tự vệ. Luật Mỹ nó là vậy. Cho nên là muốn đi qua nhà người khác là phải xin phép trước, chứ không phải như Việt Nam là thích cái qua cái gõ cửa vô rồi nói chuyện tăng dốc về, không có chuyện đó. Nên nhà sát chết nhau rồi, lúc mà ở mấy chục năm mà không biết cái ông già, cái ông bên nhà, cái bà kế bên cạnh mình tên gì nữa, nhiều khi nói với mình không tin. Nói số phương tây là thế, bởi vì luật của ta nó phức tạp. Qua nhà người khác mà mình lỡ mình té cái mình thua kiện là bên đó ta bồi thường. Có nhiều người ta chơi điểu, ta giả bộ ta té, té rồi chặt gân chặt xương gì đó, là bác sĩ có những cái bằng chứng y khoa gãy xương. Nhiều người nghèo á, người ăn vạ, ta làm như thế để ta kiếm tiền mà, ta thua kiện, ta kiếm vài trăm ngàn Mỹ kim. Nên là đi qua nhà người khác mà không xin phép mà không bay tiếp mình đồng. Thì vậy, việc sản xuất vũ khí đó, một mặt là làm giàu, mặt khác là nó gây ra chiến tranh. Và đạo Phật đó thì chủ trương ngừng. Thì trong kinh Pháp Cú kệ 201 á, và được lặp lại trong Tương Ưng tập 1 trang 83, tôi kể về cái cuộc chiến. Mà theo đó đó là vua A-sa-thế của nước Magad cất quân đánh vua Basadadi, tức là Ba Tư Nặc của Kosala. Ba Tư Đạt đó, về quan hệ thì là chú và là cậu của Đức Phật, tuổi thì ông bằng tuổi Đức Phật. Qua cái cuộc hôn nhân dị chủng giữa Vua Ba Tư Đạt với nữ tỳ của dòng họ Thích Ca, thì A Xà Thế là trẻ hơn Ba Tư Đạt đó, thì già hơn. Thì khi mà các quân đánh đó, Ba Tư Đạt bỏ chạy, không muốn sát chiến. Nhờ đó mà cái cuộc tương tàn giữa những người bà con này nó là không có thực hiện được. Rồi cả hai đều là Phật tử hết. Thì Đức Phật mới là một cái bài thơ, chúng ta gọi nó bài kệ, chứ thực ra Đức Phật là một nhà thơ. Đức Phật làm thơ giỏi lắm. Chiến thắng gieo thêm thù hận, người thất bại là sống trong khổ đau, hạnh phúc cho đời sống an bình, từ bỏ mọi chuyện thắng và thua. Thì đó là cái câu chuyện nó phát xuất từ cái điển tích A Xà Thế tấn công Vua Ba Tư Đạt. Thì trong mối quan hệ hôn nhân với hòa bình đó, giữa các lân bang và những liên minh đó, thì A Xà Thế đó gọi Ba Tư Đạt là cái vai như là chú hay cậu vậy đó. Mối quan hệ hôn nhân nó cũng chằng chịt. Vua Ba Tư Đạt á và vua Tần Bà Sa La lãnh đạo hai nước mạnh nhất của Ấn Độ lúc bây giờ, đó là Kosala và Magad, thì họ là hòa với nhau. Rồi họ cũng như là mối quan hệ bà con thông qua huyết thống, thông qua hôn nhân. Nhưng mà khi mà vua Tần Bà Sa La chết á, thì A Xà Thế các quân đánh đó. Thì trong kinh Tương Ưng tôi tiếp tục kể câu chuyện này. Lần thứ nhất á, là vua Ba Tư Đạt ông biết điều rồi, ông tư nhượng, ông rút lui, không đánh. Nếu ông đánh thì ông vẫn thắng, tại vì A Xà Thế cắt quân đánh vào nước của ông. Lần này đó là ông quyết đấu bắt sống được A Xà Thế, là thu được vũ khí, nắm được quân đội. Như rồi ông thả, không giết. Chứ nếu ông không phải là một Phật tử đó, thì Ba Tư Đạt đã có thể giết vua A Xà Thế rồi. Nhưng mà chuyện xảy ra đó là cái chiến tranh hận thù á, giữa nước Magad và nước Kosala chắc chắn là không thể khép lại được dễ dàng trong vòng vài chục năm đâu. Cho nên là dầu là nạn nhân vua Nadi vẫn ứng xử cao thượng, đó là thả cho A Xà Thế quay trở về bình an ở nước của mình. Cái đó hiếm có vua nào trong lịch sử đã làm được như thế, hiếm lắm. Ở Việt Nam chúng ta có làm được, đó là vua Trần Nhân Tông ba lần chiến thắng Nhật Nguyên Mông. Và cái cách vua Trần Nhân Tông làm rất ấn tượng, đó là cung cấp thiền, lương thực và tống tiễn các phái đoàn đi xâm lăng mình đó, trở về nước Trung Quốc bình an. Hiếm qua làm được như thế lắm, nhưng mà đó là ứng xử thông minh và cao thượng. Rồi sau đó là phái cử một phái đoàn nạp triều cống qua Trung Quốc để so dịu cái tôi của kẻ thất bại. Một anh khổng lồ thất bại trước một cái anh nhỏ tí hon, nỗi đau đó khó mà quên được lắm. Nhưng mà Trung Quốc á, thì họ cài bẫy, thấy không? Thì đó, đó là Nguyên Mông, đó là Mông Cổ là chính, Mông Cổ là cai trị, cái bộ là đánh thắng luôn cả Trung Quốc, cai trị Trung Quốc là mấy trăm năm. Một anh tí hon, dân số của Mông Cổ vào cái thế kỷ thứ 13 đó khoảng 120 triệu người thôi, mà họ đánh bại được 54 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Liên Xô, dễ bị chiến bại 3 lần ở Việt Nam đó, vì cái địa thế sông nước hiểm trở. Là khi họ giỏi về là các thảo nguyên, cưỡi ngựa, bắn cung, đánh kiếp. Cho nên là đánh ở Việt Nam là bị xa lầy và thua. Thì cái cách cai trị của người Mông Cổ là gì? Trước khi đánh vào chỗ nào đó là gỡ thơ chiêu hàng. Mà nếu hàng á thì những người hàng đó sẽ được phong quan chức, cấp ruộng đất đai hơn cái triều vua mà ông mà những tướng lãnh đó đang phục vụ. Cái cách của họ chiêu hàng hay lắm nha. Bị từ chối lần một, họ cử lên cái phái đoàn khác, thí dụ giết cái phái đoàn đó, họ cử phái đoàn thứ hai lên, rồi sau đó họ cử phái đoàn thứ ba, tức là họ vẫn kêu gọi hòa bình trước, đồng hàng họ. Sau đó nếu mà không xong rồi đó, bắt đầu đó là họ mới bắt đầu dây đánh. Cách dây đánh là gì? Tìm nguồn nước, bỏ thuốc độc. Vì ở những thảo nguyên của Mông Cổ có nhiều loại cỏ độc lắm. Họ đi đâu là mang theo những cái chất độc đó đi theo, và họ cho đập vào trong nguồn nước, vô trong đó là trong thành là bị dây chết, chặn đường lương thực, rồi sau đó mới đánh đó. Và lúc đó đó thì người Mông Cổ họ thông minh, họ chỉ phát minh ra được cái dụng cụ gác chân thôi. Bọc lên sợi dây. Vì thế là ở cái con ngựa này, phía bên trái bên tay phải nó có cái dụng cụ gác chân, nó kết ra bằng cái sợi dây. Bên kia cũng có dụng cụ gác chân. Đây là lưng con ngựa bọc lên như thế này. Thì khi mình là cưỡi ngựa đó mà không có dụng cụ gác chân này đó là rất là dễ bị té. Chứ là nói gì mà đi bắn cung được, đánh kiếm được. Và họ là dân tộc đầu tiên làm ra cái này. Cho nên là đi đâu là thắng. Còn mấy nước khác thì họ cũng có ngựa, có lừa, có trâu, có bò, nhưng mà họ không làm được cái này. Cho nên đó là khi mà đánh sắp là cà, không hai bên có ngựa, bên đây là ngựa ít hơn, bên kia ngựa nhiều hơn, bên đây vũ khí ít hơn, bên kia vũ khí nhiều hơn, bên đây lính ít hơn, bên kia lính nhiều hơn. Nhưng mà vì nó có hai cái này nó tạo ra cái sự thăng bằng. Đó là các chiến sĩ của Mông Cổ có thể nằm sát ở trên lưng ngựa hoặc là nằm nghiêng qua một bên, nhưng mà có hai cái dụng cụ để nó ghi lại, họ không bị té. Không? Họ không bị té. Cho nên đó là khi mà chém họ thì họ có thể né được. Còn ở bên đây mà chém lại né cái là rớt xuống đất. Vì có dụng cụ đâu tạo sóng ăn. Bằng cái đó thôi họ chiến thắng 51 quốc gia. Bây giờ chúng ta thấy dụng cụ này chúng ta thấy nó thường. Dụng cụ này đã đưa quân đội của Mông Cổ lên đến đỉnh cao về quân sự. Rất là đơn giản thôi. Đó là vua Trần Nhân Tông đã làm được cái kỳ tích đó. Nhưng mà xét đi xét lại đó là mới có thả tướng thôi, chứ chưa phải là thả vua. Vua Ba Tư là thả vua à, sao thế? Chuyện đó là hầu như chưa có trong lịch sử. Vì ông là Phật tử thì lúc đó Đức Phật mới đúc kết lại bằng cái đoạn tóm tắt như thế này. Cho đến lúc quả báo chưa chín mùi thì kẻ điên nghĩ đó là cơ hội, nhưng khi ác báo đã chín rồi đó thì người xấu ác này đã chịu đau khổ. Giết người thì sẽ bị người giết lại, chinh phục sẽ bị người khác chinh phục lại, sỉ nhục sẽ bị người khác sỉ nhục lại, phẫn nộ gây thêm phiền não. Ai lấy của người sẽ bị người lấy lại, đó là luật nghiệp báo. Vậy đây là cái câu chuyện rất là đặc biệt. Trong kinh Bổn Sinh tập 1 trang 261 thì Đức Phật có kể về tiền kiếp của mình đó, khi trong một kiếp đoạn ngài làm vua và bị nước mạnh hơn Xâm Lăng. Thì vị vua là tiền thân của Đức Phật đã phát biểu thế này: ta không muốn vương quốc nào được bảo vệ bằng cách gây tổn hại. Cho nên đó là khi bị bao vây thì vị vua này đó đã quyết định không tử thủ, mở cổng thành để cho người dân ở trong thành không có người nào bị giết. Các công trình dân sự và công trình của hoàng gia không bị tàn phá. Vua bị chức phế, giam ở trong ngục. Thì trong ngục đó, thì ông cầu nguyện cho nhà vua Xâm Lăng hối cải. Và cái cách của ông làm nó quá đặc biệt đến độ giao cảm được cái tâm của ông vua chiến thắng. Và cuối cùng họ trở thành là bạn của nhau. Rồi sau đó trả lại cái chủ quyền, và hai nước trở thành đó là nước hữu nghị. Thì chúng ta biết đây, cái câu chuyện không có, không? Nó một thời kiếp và nó đâu có trong lịch sử đâu. Ít nhất là lịch sử của con người. Mà ở đây Đức Phật đang đưa ra một cái lý thuyết về cái cách thiết lập hòa bình giữa những kẻ thù bằng cái sự cao thượng rồi chuyển hóa tâm. Tại vì thay đổi gốc rễ của tâm đó là vấn đề khó. Và thông qua đây chúng ta thấy được cái quan điểm của Đức Phật là bất bạo động tuyệt đối. Thì trong cái thế chiến thứ hai đó, vua của Cộng hòa Czech Republic, chúng ta thường phiên âm Hán Việt là Tiệp Khắc, thì ông có chủ trương rất là hay. Ông biết là đánh với lại Đức Quốc xã là chắc chắn là chiến bại 100%, và là quyết định là đầu hàng. Do đó đó là ở tại thủ đô Praha, đó là một trong những thành phố cổ nhất thế giới, còn nguy vẻ không tổn thất một cái gì. Đa khi Ba Lan là quyết tử với Đức Quốc xã, tàn nát hết, không còn cái gì hết đó. Mà có thắng được đâu. Yêu nước thì không khó quý vị. Chỉ cần là Phật kêu gọi người ta là anh dũng hy sinh ở trên chiến trường thôi là có thể để lại cái kỳ tích danh dự. Nhưng rồi đó, nó đi tới đâu người ta đưa lên nó bằng cân. Đấu á là bị thua, cái cơ hội thắng không có, tàn nát hết, tàn nát hết đất nước. Cho nên là vua của Tiệp Khắc là đầu hàng. Cho nên ổng mất đi cái vai trò làm vua, họ tộc của ổng mất đi vai trò hoàng gia, ăn trên ngồi trước các cái quyền lợi chính trị, quyền lợi xã hội, quyền lợi kinh tế, quyền lợi danh dự. Nhưng mà đất nước của ông không có một người nào chết vì chiến tranh thế giới thứ hai. Và nếu quý vị đi du lịch Tiệp Khắc là đẹp tuyệt vời, khó có nước nào đẹp bằng Tiệp Khắc. Kiến trúc mỹ thuật 400 năm trước ở thành phố Praha đó, được làm có chỗ lên cả ngàn năm. Mà những cái dãy phố của họ nó toàn là 4 lầu hết, chiều cao giống nhau hết. Mà 400 năm trước họ đã xây được như thế rồi, chứ không phải là bây giờ. Tức là cái quy hoạch của những cái ông mà tổng kiến trúc sư của Tiệp Khắc là quá tuyệt vời. Tôi chụp khoảng là 30.000 cái cửa sổ ở Tiệp Khắc. Mỗi một cái cửa sổ là có một cái mỹ thuật riêng, không có đụng hàng nhau. Nghệ nhân của họ giỏi thật. Nhà sát nhau là cái kiểu cách hoa văn họa tiết là nó khác nhau hết gì mỹ thuật, nhưng mà chiều cao là giống nhau. Còn mỹ thuật là cửa sổ cửa cái là khác nhau. Rồi á, đình đền của vua, hoàng cung của vua khó có chỗ nào mà nó đẹp hơn Tiệp Khắc, sang trọng quý phái đẳng cấp. Cũng nhờ cái cách của ông vua đó làm giống như là tiền thân của Đức Phật Thích Ca trong kinh Bổn Sinh đó, biết rất là rõ, đánh không thắng được. Người kêu tất cả nghĩa sĩ nó quyết tử, chắc chắn là người ta sẽ nghe là vua người ta quyết tử thôi. Người dân người ta có sẵn sàng đứng lên ta chết thôi, nhưng để rồi được cái gì, bảo vệ cái hoàng gia đó thôi, cuối cùng là tan nát. Thế này là đứng từ cái góc độ yêu nước đó, thì người ta khó chấp nhận. Nó nói như thế là hèn nhà, chưa đấu là đã đầu hàng rồi. Nhưng mà thực ra có những cái trận đấu đó, có những cái trận đấu là nó không có căng xứng, không có căng sức, mà chọn giải pháp đấu là nó chỉ từ chết đến bị thương thôi. từ chết đến bị thương đó, thì tốt nhất đó, trong tình huống này đó là hòa, tức là đầu hàng đó. Như vậy là Thiệp Khắc mặc dầu đi theo ý thức hệ Công giáo, nhưng mà cái cách mà vua Thiệp Khắc ứng xử trong Thế chiến thứ hai nó y như là tiền thân của Đức Phật Thích Ca trong Jataka này. Đó là một điều rất là lạ. Mà cái kết cục thì nó khác nhau. Vua của Thiệp Khắc đâu có trở thành là bạn tâm giao với Hitler. Không thể được. Vì hôm nay là ông có cái tâm bá chủ mà. Hôm nay ông khôn lắm, ông nhồi sọ tâm lý là Thượng Đế là số 1. Thượng Đế đứng về nước đất. À. Và ông ấy là Thượng Đế. Tức là quân đội nó phải học ở đó. Đó là Thượng Đế đứng về phía ông. Thì như vậy ông là Thượng Đế chứ đó, đó. Nhờ sợ bằng cách đó thì tự động nó tạo người ta cái hãnh diện tự hào về dân tộc. Dân tộc thông minh, dân tộc sức mạnh, dân tộc thống lãnh. Thực ra thì người Đức không thông minh bằng người Do Thái. Dân số họ bé xíu thôi. Đất nước họ bị mất mới được phục quốc cách đây là 75 năm thôi. Họ lưu trong 2.000 năm lịch sử. Nhưng họ có mặt khắp các quốc gia. 1/3 có chỗ thì đó là 1/4. Trên Wikipedia thì đó là 1/3. 1/3 các giải Nobel về các lĩnh vực trên quả địa cầu này từ lúc thành lập cho đến bây giờ đó là người Do Thái. Họ có thể là quốc tịch nước Anh, quốc tịch nước Pháp, quốc tịch Mỹ, quốc tịch Đức, quốc tịch gì không biết. Nhưng mà 1/3 nhân loại đoạt giải Nobel đó, thì dân Do Thái chiếm 1/3 đó. Ghê vậy đó. Rồi thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, những cái vai trò quan trọng trong thế giới này, dù là họ là quốc tịch nước nào đi nữa, cái nguồn gốc cũng là dân Do Thái. Cho nên đó, đúng quốc xã ta thấy cái mối đe dọa đó. Và ta muốn chứng minh rằng đó là người Đức thông minh hơn, cho nên muốn xóa sổ dân Do Thái. Và Đức Quốc xã đã cấu kết với giáo hoàng của Vatican để làm công việc đó. Nó có những cái bằng chứng ký kết như vậy. Vì thời này thì không có giấu giếm được cái đó. Tức là sau cái Thế chiến thứ hai này, gần như là cái những cái thành phần mà tinh hoa giỏi nhất của Do Thái là bị giết chết hết đó. Trong những cái trại cải tạo có tập trung cực kỳ ác độc. Tôi đã đến được 4 năm cái trại tập trung đó ở Ba Lan. Ghê lắm. Họ giữ nguyên hết những cái trại tập trung đó, nó trở thành là địa điểm du lịch lịch sử. Nhưng mà sau Thế chiến thứ hai thì cái hồi sinh của Do Thái giáo vẫn rất là mạnh. Của dân tộc Do Thái cũng rất là mạnh, và họ vẫn là ba chủ về tri thức. Giỏi thiệt. Một dân tộc đặc biệt. 3/4 sa mạc. Nên đứa của họ đó, 3/4 là sa mạc, chỉ có 1/4 là đất liền thôi. Nhưng mà hiện nay đó, Do Thái là nước cung cấp rau quả củ cho châu Âu. Rau sạch đó. Khủng khiếp không? Họ trồng lúa trên vách tường, trồng rau quả củ trên vách tường. Và họ sản xuất ra cái máy để cái máy ngoài trời thế này đó, từ cái không khí này trở thành nước, nước sạch để uống. Lấy từ không khí này thôi, chứ không có cái nguồn nước nào thải vô trong giọng hết nha mấy vị. Bây giờ mình lấy từ cái nước Rubide xong mình thanh lọc nó là chuyện bình thường, ai cũng làm được. Còn cái công nghệ của Do Thái đó là để một cái máy không cần vậy, chỉ còn cấp điện vô thôi là từ cái không khí này nó tạo thành là nước, nước sạch để uống. Bây giờ này có trưng bày triển lãm với ngay tòa đại sứ của Do Thái ở Hà Nội, công bố cái này năm 2018. Thực ra cái này đó thì chắc là họ cũng tình cờ họ nghiên cứu từ từ những cái chuyện mà máy lạnh nó bị hư á. Ở đây mà ai mà có sử dụng máy lạnh mà bị hư nha, cái đường ống á dẫn á mà nó nhỏ quá thì trung bình là 2 năm, nếu mà máy của các cái công ty kém á thì chừng 6 tháng nó bị hư rồi, hoặc là 3-4 năm nó bị hư là bắt đầu nó đóng dầu lại chỗ đó lại thì bắt đầu nó nhiễu nước nha, nhiễu nước. Mà nếu quý vị lấy cái xô á để ở chỗ nhiễu nước đó từng giọt thoảng chừng mấy tiếng sau là nó đầy cái xô, từ không khí không nó tạo thành nước ấy. Nhưng vấn đề là nước đó nó không sạch. Thì cái là từ cái chuyện mà quan sát đó là họ thấy được ha, là khi nó bị nghẹt cái đó là không khí biến thành nước. Bây giờ làm sao đó ha, từ cái nước đó không được sạch ha, qua một cái công nghệ lọc lại thành nước sạch, thì do Thái giáo đất nước Thái đang thành công. Vì đó là sa mạc mà, 3/4 là đất sa mạc với là núi, làm sao mà trồng trọt. Nên họ phải nghĩ ra. Và do Thái là nước có nhiều cái tập đoàn đầu tư rủi ro. Mà đầu tư rủi ro đầu tư về gì? Chứng khoán và thông minh nhân tạo. Rồi các sinh viên đó là họ được chào hàng cái đó dữ lắm. Thì sinh viên Do Thái là họ giỏi về cái đó. Họ lập nghiệp bằng những cái đầu tư rủi ro, thành công cái trở thành là tỷ phú. Và người mẹ Do Thái á, họ nhồi sọ đứa con bằng quyển kinh thánh cựu ước của họ, gần như là thuộc, đọc mỗi ngày. Và từ nhỏ là họ bắt buộc con em của họ phải đọc sách. Đầu tiên là cha mẹ đọc sách cho con nghe, sau đó con phải tự đọc sách. Người Do Thái nào cũng đọc sách mỗi ngày. Nhà đọc sách họ không có thông minh được. Thì bây giờ á, những người mà ta chống cái quan điểm mà bắt bạo động á, ta sẽ nói rằng là do vì chủ trương bắt bạo động mà nước Sakya bị tiêu diệt, không chống nổi cái đội quân xâm lược. Thì đây cũng là cái nỗi đau lịch sử. Khi mà Tỳ Lưu Ly đó, các quân đánh từ khi mà ông lên ông xóa ngôi vua cha, giết vua Ba Ca Tư Đạt, thì cái công việc đầu tiên của Tỳ Lưu Ly là gì? Đem quân đánh nước Sakya bình địa, giết sạch sành sanh. Thì thông qua đó nó có những cái câu chuyện hư cấu lịch sử. Thực ra thì Đức Phật có cản ông một lần thôi, vì kính Đức Phật cho nên ông quay về, không có đánh. Rồi sau đó là nhân việc mà Đức Phật đi hành đạo ở một nước khác, các quần đánh đó, thì dân tộc Sakya bị giết sạch hết. Thực ra ông là con cháu của Sakya mà, con của nữ tỳ Sakya. Còn người ta hư cấu thì câu chuyện mấy cái tập sau, đó là Đức Phật á giấu hết toàn bộ dân tộc Sakya trong chiếc bát, tức là dùng thần thông đó. Đó là chuyện hư cấu, làm gì có thật cái chuyện đó, cái đó không có thật. Mình giấu được như thế thì khi Đức Phật đi nước khác thì ngài cũng dùng thần thông cho tiếp tục như thế. Khi mà quân này tới, cái là giấu với cái người dân Sakya vào trong một cái hoa sen thì an toàn tuyệt đối 100% rồi. Chuyện đó là gì có thật, cái gì nó cũng có mặt trái của nó. Thì chủ trương á, hòa bình bắt bạo động đó, nó chỉ tốt đối với những người đó người ta tôn trọng cái quy luật đó. Còn đối với những kẻ xâm lăng mà họ có được ý thức đó đó thì cái cuộc đấu tranh đó rất là dai dẳng. Thì chủ trương của Mahatma Gandhi là gì? Kêu người ta là không được đấu, bởi vì người Ấn Độ lúc đó để mình biết đó, 70% là dân dốt nát. Giai đoạn đầu mà anh cai trị Ấn Độ, quý vị biết đó, có 5.000 lính Anh mà cai trị toàn nước Ấn Độ. Mình biết là cái người Ấn Độ họ dốt ở đây. Thứ hai đó là cái văn hóa thậm chí xứ quân có hàng ngàn vua bộ tộc. Thì cái cách mà kẻ xâm lăng họ đánh là gì? Tức là họ vũ khí ông vua bộ tộc này, cái thế đang nhỏ này không, kêu ông đứng về phía mình cho cái thế nó cao hơn mấy ông kia, từ đầu cái quyền lợi lớn lên. Thì ông này ông trở thành là nội gián, bắt đầu đi đánh chiếm hết thì được phong đất đai, phong vương, phong này nọ, nhưng mà làm nô lệ cho đế chế Anh. Thì bằng cách đó mới chiến thắng được một đất nước độ to lớn. Mà quân đội của Anh đó vượt đường biển đó, ta đi bao nhiêu tháng trời thì trên chiếc tàu, trên mấy chiếc tàu đó được bao nhiêu người đâu, có mấy ngàn người thôi, mà đô hộ cả gần cả tỷ người. Và cái thời điểm đó thì đất nước Ấn Độ cũng phải là mấy trăm triệu người, có 5.000 người và đô hộ mấy trăm triệu người đâu phải là chuyện dễ. Và người Ấn Độ còn có cái bệnh là gì? Đèn nhẹ lấy tỏ. Họ không can thiệp lẫn nhau, họ vô tư vậy, cho nên nó mới bị cai trị lâu. Thì chủ trương bắn băng là gì? Tức là cứ đi lên phía trước, anh nó bắn, cầm xuống nó bắn, hết lúc người này đi lên nó bắn chết, hết lúc người này đi lên bắn chết, bắn đến lúc rồi hết đạn bắn rồi, cũng chết là cả biết bao nhiêu ngàn người. Nên có người ta mới nói rằng là do Mahatma Gandhi chủ trương bất bạo động mà ông á thì không chịu chết như thế, nhưng mà những người ta tin theo ông ta là chết, cho nên mới bị ám sát. Cái nhân quả đó là có người ta nhận xét như thế. Còn đây thì mình đừng có tính cho những tiểu tiết đó. Về cái cuộc hòa bình và bốc động đó, chúng ta phải tính trên cái đại thể, tức là cái kết quả cuối cùng đó, đó là Ấn Độ được độc lập. Và người Anh đó đã chuyển giao, nhưng mà Anh khi đi họ cũng chơi điểu. Kashmir đó là mảnh đất mà những người Ấn Độ giáo và những người Hồi giáo ta tranh giành cái quyền cai trị đó. Cho nên khi Anh đã đi đó thì nó ký giấy cho Pakistan. Thì Pakistan lúc đó vẫn là của Ấn Độ, nhưng mà Pakistan là dân Hồi, đạo Hồi, còn phía bên đây đó là đạo Ấn Độ. Cho nên cái tranh chấp quyền lực đó nó làm cho đến bây giờ Pakistan và Ấn Độ vẫn sẽ là kẻ thù của nhau. Không đơn giản. Rồi năm 98 đó, thì cái chiến tranh biên giới rất là căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Rồi sau đó 1-2 năm sau đó, Pakistan đã đưa tình báo qua nha, là khống chế cả tòa nhà quốc hội, bắn súng chết người ở ngay tòa nhà quốc hội luôn. Đó là năm 2000, chấn động toàn thế giới. Chỉ có mấy anh lính của Pakistan cầm AK khống chế mà mất đến mấy tiếng đồng hồ mới có thể giải dây được, giết chết được đó là mấy tên xạ thủ của Pakistan. Thời đại này mà giống như là phim cổ tích, không đơn giản. Cái hệ quả tất yếu của các cái cuộc chiến tranh vì hòa bình trên nền tảng bạo động đó là rất nhiều người chết, mà kết quả cuối cùng đó, đó là hòa bình. Thì nếu mà so ra với cái chiến tranh bằng súng ống vũ khí đó thì cái số lượng người chết bắt đầu được bắn ít. Nhưng Việt Nam chúng ta nước bé xíu như thế thôi, 2 triệu người chết trong 20 năm đấu tranh giành độc lập. Nói theo cái cách nói của sau chủ nghĩa là đấu tranh giành độc lập chủ quyền thống nhất đất nước. Rồi nói theo cái cách trung lập đó là cuộc nội chiến giữa hai ý thức hệ chính trị xã hội chủ nghĩa và tư bản. Thì hơn 2 triệu người đã nằm xuống. Còn quân đội đó thì hai bên gộp lại thì chết 380.000 người. Nhưng con số đó là con số khủng. Còn đang khi đó cái cuộc bắt bạo động của Gandhi thì chết có mấy chục ngàn người. Người Ấn Độ chết đó. Bên kia là ta cầm súng ta bắn, ở đây là cứ đi tay không, bước lên là hiên ngang ta đi lên để ta đòi độc lập. Bắn lớp này nằm xuống, cái bên kia cứ tiếp tục đi lên, ta không sợ chết. Thế nào nó cũng có mặt trái của nó, nhưng mà cuối cùng về đại thể thì Ấn Độ vẫn thành công. Thì lúc đó là cái sức ép của thế giới xã hội chủ nghĩa giải phóng dân tộc trên toàn cầu nó lên quá cao. Rồi là các cái đế quốc mà có các nước thuộc địa đó, người ta phải nhường đất là trả lại cái chủ quyền dân tộc khắp thế giới luôn. Chứ còn nếu mà nó không có tác động của toàn cầu như thế thì cũng chưa chắc là cái cuộc bắt bạo động của Gandhi thành công đâu. Nó ngay cái bối cảnh thông lệ đó. Nhưng mà họ Anh là khôn lắm nha. Ngoài cái việc mà họ đi, họ để lại cái tranh chấp cho cái dân tộc đó nó xào xáo với nhau, thì họ còn bất ký hiệp ước vĩnh viễn tham gia vào liên minh các nước thịnh vượng, Commonwealth countries. Wealth là thịnh vượng, common đó là chung, khối thịnh vượng chung. 56 nước thuộc địa của Anh đó, là khi họ đi thì phải ký hết, cho ta là thành viên của khối thịnh vượng chung vì hòa bình. Cho nên là họ có những cái thể thao, rồi quan hệ kinh tế, quan hệ ngôn ngữ và văn hóa, cho nên họ vẫn là bá chủ. Nếu bây giờ thì họ vẫn là lãnh đạo cái khối thịnh vượng 56 quốc gia nói tiếng Anh, cực kỳ khôn. Cai trị đó thì phân ra để trị, gây mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn cộng đồng, cho nền tảng tôn giáo, nền tảng dân tộc, nền tảng màu da, nền tảng đẳng cấp xã hội. Cho nên là chủ nghĩa đế quốc đó, là không xài được. Thì cái chủ nghĩa tư bản đó, nó có hai loại. Thứ nhất đó, là tư bản đế quốc toàn là những anh láo cá đi xâm chiếm bằng những cái chủ trương đem khoa học kỹ thuật đến gọi là khai mở cho những nước lạc hậu mang ri bỏ rợ, mà thực chất là đi cai trị người ta, lấy hết cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước ta đem về làm giàu cho nước của mình. Cho nên cái giàu của những đế quốc phương Tây đó nó bắt nguồn từ cái này. Họ chỉ sản xuất vũ khí thôi, có vũ khí hiện đại là họ thắng. Chứ thời đó thì có bao nhiêu nước mà sản xuất được tàu, tàu to. Cái giai đoạn ít kiều Việt Nam mà lặn xuống và đâm tàu đó chỗ xíu, cũng thời điểm đó, quý vị qua bên Anh, cái tàu chiến của họ nè, nó có cả gần 200 mét chiều dài, hiện đại cứng cát, chứa là hàng ngàn lính đó, chứ làm sao mà mấy cái nước nghèo lạc hậu đánh thắng được. Mang theo trên tàu đó còn có những cái khẩu đại bác nữa, nếu tàu nó bắn tới đó. Ví dụ là ngày xưa ta đi chiến công thành đó, là bắt hàng leo lên thôi, sắp là cà vô, hàng ngàn người thì chấp nhận chết, thì có một số người nó nhảy vô được mới đánh, mới thắng được. Số lượng quân của bên tấn công phải nhiều hơn cái quân ở bên trong thành mới thắng được. Còn ở bên trong người ta đổ nước dầu sôi xuống, đổ đá xuống, người ta xô cái thang đó là ra, nhưng mà cuối cùng mà cũng thắng được. Còn bây giờ nó bắn đại bác vô làm sao chịu nổi, phải đầu hàng thôi đó. Thì nhờ cái đó thì cái chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù của nhân loại. Thứ hai đó là tư bản tử tế, thấy không? Tức là họ không đi xâm chiếm thuộc địa, không giết ai, không xâm lăng ai. Thì tư bản này rất là đàng hoàng. Thì trong cái giai đoạn đầu sau chủ nghĩa, người ta gọi là nhoi sọ, ta chỉ nói cái chủ nghĩa tư bản đế quốc thôi, chứ còn không nói đến cái chủ nghĩa tư bản tử tế của những nước tử tế. Trong lịch sử có nhiều nước tư bản họ chưa bao giờ đi xâm lăng ai, cho nên không thể mà mình gọi cái nhóm tư bản tử tế này vào trong cái nhóm tư bản đế quốc được. Vô đủ cái đấm đó là không đúng. Tư bản đế quốc là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thế kỷ 14-15, kéo dài cho đến thế kỷ 17. Họ là bá chủ toàn cầu, được là giáo hoàng ký sắc lệnh giao cho họ cái quyền đi xâm lăng. Và chia thế giới này ra làm là hai cái cực. Một cực là các nước do Tây Ban Nha là quản lý, và một nước do Bồ Đào Nha quản lý. Giáo hoàng là phong cho cái đó. Rồi đến thế kỷ thứ 17 cho đi đó, thì đế quốc Pháp đối với Anh đó là chiếm đại đa số. Còn trong cái thời kỳ mà trung đại đó, thì nó còn có đế quốc Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, họ đi đánh khắp nơi, và một số đế quốc của Hồi giáo ở Trung Đông họ cũng đi bành trướng khắp nơi, cũng bằng là cái con đường xâm lăng. Cho nên cái vai trò của chủ nghĩa cộng sản là xóa sổ chủ nghĩa đế quốc tư bản này. Nếu không có xã hội chủ nghĩa ra đời đó, thì nhân loại ở những nước nghèo nó vẫn còn bị cái chủ nghĩa đế quốc ác độc này cai trị. Cho nên đó là thừa vào cái phong trào giải phóng dân tộc trên toàn cầu, mà người này chủ trương bốc bạo động, nhưng đã mới thành công được. Nếu mà đặt riêng cái phong trào chiến tranh đó, bốc động đó ra khỏi cái toàn cảnh của thế giới vào thời điểm đó, chưa chắc thành công. Thế chiến thứ hai nó khép lại là 45, thì thừa thắng sông lên cho đến năm 49 thì mới giành giành được thành công bằng cái bắt bộ rộng đó, chứ bằng không làm sao dễ gì được. Cho nên đấu tranh bắt bộ động đó là một cái cuộc chiến rất khó thành công, nhưng mà về lâu về dài đó, đó là giải pháp tốt đẹp nhất. Đức Phật là chủ trương theo cái hướng này.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.